Để khép lại cho chương Cha mẹ tốt mới nuôi dạy con cái tốt, sau thêm nói chấm nét kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 2C với nội dung Mỗi người trồng một quả lê có vấn đề. Mỗi người trồng một quả lê có vấn đề. Khi ở Israel, tôi thường dẫn theo các con đi chợ mua rau. Hồi đó mỗi tuần chợ chỉ họp một lần, những người nông dân đem nông sản mình trồng được đến đây bán. Vì tất cả rau tươi và hoa quả đều do người nông dân tự làm ra, nên chúng tôi coi trọng về vị hơn là về hình dáng bên ngoài. Đến mùa thu hoạch lê, rất nhiều nông dân đem lê đến đây bán. Nông dân Israel có thói quen hái cả một chút cành lá khi thu hoạch quả để hạn chế việc mất nước, ảnh hưởng đến vị ngon của sản phẩm. Chính vì vậy trên mỗi quả lê thường có những vết xước nhỏ do các cành này gây ra. Mỗi lần dẫn các con đi mua hoa quả, tôi lại yêu cầu mỗi đứa chọn một quả lê có chút vấn đề nhỏ nào đó, nhưng vẫn có thể ăn được trong ngày. Có phải những quả lê như vậy sẽ rẻ hơn không? Không phải, tất cả lê đều có giá như nhau. Tôi yêu cầu mỗi đứa hãy chọn lấy một quả lê không được lành lặn cho lắm, sau đó đưa cho tôi xem rồi mới đem đi cân. Lũ trẻ cảm thấy rất khó hiểu, nhưng tôi không giải thích quá nhiều ngay lúc đó. Đến tối, khi gọt hoa quả ăn, tôi mới giảng dạy cho chúng. Trước tiên, chúng ta phải biết nghĩ cho người khác. Tôi dùng tư tưởng thực chứng để dạy bảo các con mình. Nếu như ai cũng chọn quả ngon, quả đẹp, thì những quả còn lại sẽ để ai ăn? Chúng ta giúp đỡ người khác một chút có phải tốt hơn không? Chúng ta mua giúp người bán hàng 3 quả lê không đẹp mắt. Người khác cũng giúp họ mua vài quả. Như vậy chẳng phải những quả lê xấu xí sẽ ít đi sao? Tiếp theo, tôi dạy chúng rằng nhất định phải quý trọng hoa tươi trái ngọt, vì đó là những thứ mà nước và ánh nắng mặt trời đã ban tặng cho chúng ta. Người Israel luôn tôn kính mặt trời, tiết kiệm khi sử dụng nước, nên đây là món quà tuyệt vời mà nước và mặt trời ban tặng. Những quả lê này không phải là không ăn được nữa, chỉ là có chút vấn đề nhỏ mà thôi. Ăn vào cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Mẹ mong rằng từ chuyện quả lê nhỏ bé này, các con có thể học được cách chia sẻ và giúp đỡ người khác. Con gái tôi từng cảm thấy rất khó hiểu và hỏi tôi rằng, tại sao vậy? Tại sao con lại phải ăn những quả xấu xí này? Tại sao không cho con ăn những quả ngon đằng kia? Tôi nói, hôm nay phải như vậy vì con ăn cơm nhà mẹ, nên con phải nghe mẹ. Mẹ dạy bảo con thế nào thì con phải nghe như vậy. Nếu không muốn nghe, con có thể sang gõ cửa nhà bên cạnh, thử xem họ có giữ con lại ăn cơm không. Sau khi lũ trẻ hiểu được những gì tôi nói, thì lại tiếp tục có câu chuyện nhường cam ngọt cho mẹ. Trong nhà mua một ít cam, có quả ngọt quả chua. Sau khi gọt vỏ, lũ trẻ liền nếm một miếng. Nếu thấy ngọt, chúng sẽ để dành cho tôi. Các phụ huynh Do Thái rất giỏi trong việc sử dụng những câu chuyện để giáo dục con cái. Phương thức này hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ thuyết giáo đơn thuần. Vẫn câu chuyện về quả lê, tôi còn mở rộng ra rất nhiều vấn đề để giáo dục con. Tôi nói với chúng rằng, một quả lê khi còn ở trên cây thì chẳng vấn đề gì cả. Nhưng khi người nông dân hái xuống và cho vào giỏ, quả này va vào quả kia nên mới có những vết xước sẹo. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, sau này khi bước vào xã hội, các con sẽ phải va chạm rất nhiều vấn đề. Khi đó các con cũng sẽ hy vọng có người thấu hiểu và đồng cảm với mình. Giống như hôm nay các con đồng cảm với những quả lê này vậy. Chỉ với một quả lê nhỏ bé, tôi đã nuôi dưỡng cho con một thói quen tốt. Đó là biết cách thấu hiểu người khác. Tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng, một người dù thông minh đến đâu, nhưng nếu không có những thói quen tốt, thì cũng rất đáng lo ngại. Để trẻ có được một thói quen tốt không phải là điều dễ dàng, nó còn phụ thuộc vào đôi bàn tay đưa nồi của những người cha người mẹ. Con có thể chấp nhận những quả lê, quả táo có chút vấn đề. Mẹ cũng có thể chấp nhận được rất nhiều những khuyết điểm nhỏ bé của con. Vậy sau này khi bước chân vào xã hội, thấy một người nào đó có chút khuyết điểm, mong rằng con cũng sẽ có thể thấu hiểu và chấp nhận họ. Cũng có thể chúng ta sẽ chẳng may ăn phải những quả lê mà nhìn bề ngoài chỉ hơi xước xác, nhưng khi bổ ra thì bên trong đã hỏng bét. Tôi lại mượn câu chuyện này để nói với các con một khía cạnh khác của cuộc sống. Các con xem, khi chúng ta đã chấp nhận và tha thứ cho những khuyết điểm của người khác, nhưng sau đó mới phát hiện ra họ thực chất là một kẻ độc ác, vậy chúng ta phải cương quyết từ bỏ, không tiếp tục dung thứ cho họ nữa. Sau này các con kết bạn, chơi với bạn cũng vậy, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Rất nhiều người bình thường tỏ ra tốt đẹp, nhưng khi gặp phải chuyện gì đó mới phát hiện ra bản chất thực sự của họ. Có đôi khi hoa quả mua về bổ ra đã bị hỏng hoàn toàn. Bọn trẻ lại bảo rằng, mẹ xem, mẹ hiểu cho người khác, mẹ thông cảm cho họ, nhưng lại bị nhận tổn thất về phía mình. Tôi thì cho rằng, điều đó chẳng sao cả. Chẳng phải người xưa đã có câu, thất bại cũng là điều may mắn. Vì khi thất bại, ta học được nhiều thứ, mà học được thì có nghĩa là ta đã lãi rồi. Đó chính là điều tôi muốn, là mục đích tôi hướng đến khi dạy dỗ các con mình. Một lần nọ, tôi đi siêu thị mua rau và thấy một bà mẹ dẫn theo con trai mình cũng đang chọn rau. Cậu con trai trông rất cao lớn, chắc đang học cấp 2. Người mẹ cầm một túi ni lông trên tay, tay kia cầm nắm rau rồi bắt đầu chọn. Ngọn nào ngon thì giữ lại, ngọn nào không ngon thì vứt xuống. Những ngọn rau ban đầu còn gọn gàng đẹp mắt, thì bây giờ đã bị chị ta đảo đi đảo lại thành một đống lộn xộn. Còn chỗ rau trong túi chị ta thì vẫn rất gọn gàng và đẹp mắt. Khi đi ngang qua, tôi chỉ nhìn chị ta một cái rồi đi tiếp mà không nói gì. Khoảng vài phút sau khi tôi quay lại, túi đựng rau chị ta đã đầy thêm một chút. Cậu con trai vẫn đứng bên cạnh nói chuyện với mẹ, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đành phải bảo với chị ta rằng, chị này, chị muốn sau này con trai mình sẽ trở thành một quý ông, hay chỉ là một người đàn ông nhỏ mọn? Với hành động ngày hôm nay của chị nghĩ rằng chị sẽ nuôi dưỡng con trai mình trở thành một quý ông được sao? Tôi thì nghĩ rằng, hành động đó không những làm tổn hại đến người khác, mà cũng chẳng có lợi gì cho chị cả. Chị đã hại con trai chị rồi. Nếu chị cứ thế này, con trai chị sẽ chẳng bao giờ trở thành một người khoáng đạt được đâu. Cái gì chị cần thì chị cho vào túi của chị. Vậy những thứ chị vứt xuống là để cho ai? Ai sẽ là người ăn những thứ chị đã vứt xuống? Nghe xong, người phụ nữ đó liền mở miệng mắng tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với cậu con trai rằng, cháu suy nghĩ gì về hành động này của mẹ cháu? Mẹ cháu bới tôm đống rau để chọn những ngọn ngon nhất, đẹp nhất. Có thể làm vậy chỉ giúp mẹ cháu tiết kiệm vài đồng bạc, nhưng đó lại là bài học rất không hay về phẩm chất đạo đức. Cô hy vọng cháu sẽ tránh xa những thói quen xấu của mẹ ra. Có một vài hành động không đáng để cháu học tập đâu. Cậu con trai cúi đầu xuống, người mẹ lại tiếp tục nhiếc móc tôi. Tôi đi đến chỗ nhân viên phụ trách cân thực phẩm và nói rằng, cậu không được phép cân chỗ rau đó cho chị ta. Và quả thật, người nhân viên đó đã không đồng ý cân rau cho chị ta. Từ xưa đến nay, chúng ta vẫn luôn coi mẹ là một danh từ. Nhưng phải chăng, đó cũng có thuộc tính của một động từ. Bởi vì trong suốt chặng đường đời, từ mẹ ngoài việc dùng để xưng hô ra, thì quan trọng hơn, đó còn là một tấm gương về cách ứng xử. Là mẹ, nhất định phải là một người lương thiện. Một người mẹ lương thiện mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ tốt được. So sánh một bà mẹ dẫn con đi mua hoa quả và một bà mẹ dẫn con đi mua rau, tôi có thể tự tin nói rằng hành động của tôi cao thượng hơn người mẹ kia gấp trăm lần. Và nếu như chị ta không chịu thay đổi, vẫn dẫn con đi siêu thị và chọn lên chọn xuống như vậy, thì tôi khẳng định rằng những đứa con của tôi sau này cũng sẽ cao thượng hơn con của chị ta gấp trăm lần. Ngày nay, có nhiều người thường cho mình thông minh khi giành được chút lợi nhỏ trước mắt, nhưng thực ra họ lại đang đánh mất những cái lợi lớn hơn. Nói như vậy có thể nhiều người sẽ không hiểu, tôi lấy câu chuyện trên làm ví dụ. Trong câu chuyện đó, cái gì là cái lợi lớn? Cái gì là cái lợi nhỏ? Tương lai của con là cái lợi lớn. Bạn luôn mong muốn nuôi con thành tài. tốn biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để nuôi dạy chúng, nhưng lại không suy nghĩ một cách sâu sắc, chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt, mặc dù nó chỉ đáng giá mấy đồng bạc. Và thế là, để giành được cái lợi nhỏ đó, bạn đã đánh mất cả cái lợi lớn. Là những bậc cha mẹ, chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ về những hành động của mình. Khi nghĩ rằng mình có lợi hơn người khác, điều đó có thực sự là có lợi cho mình không? Và nếu như một chút lợi lộc nhỏ nhoi ấy lại làm ảnh hưởng đến đạo đức và phẩm chất của cả một thế hệ, thì liệu nó có xứng đáng không? Lâu dần, những điều bạn làm để có được những cái lợi nhỏ nhặt kia sẽ biến con cái bạn trở thành những con người thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, và những con người như vậy sẽ rất dễ phạm phải lỗi lầm. Để đến khi con cái sa ngã, thì dù bạn có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chúng ta lúc nào cũng khổ sở suy tính xem làm thế nào để con được học ở những ngôi trường tốt nhất và nhận được sự giáo dục tốt nhất. Thế nhưng theo tôi, sự giáo dục tốt nhất đối với trẻ chính là từ thực tế cuộc sống và từ những người làm cha làm mẹ. Môi trường sống và thói quen của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời con. Cha mẹ Do Thái luôn rất coi trọng vai trò làm gương của mình. Trước mặt con cái, họ lúc nào cũng chú ý đến lời nói và hành động. Một người Do Thái nổi tiếng từng nói rằng, là những người cha người mẹ, trước tiên chúng ta cần phải nhận thức được một điều, cha mẹ chính là tấm gương cho con cái. Mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta đều có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con. Một trong những nguyên tắc quan trọng trong giáo dục gia đình chính là tính thị phạm. Khi yêu cầu con cái làm gì đó, trước tiên bản thân cha mẹ cũng phải làm được điều đó. Từ xa xưa, người Trung Quốc đã có một câu châm ngôn, thân giáo trọng vô ngôn giáo, để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm gương. Chú thích, lấy bản thân mình ra để dạy bảo quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ dạy bảo bằng lời nói. Hết chú thích. Muốn con cái trở thành một người như thế nào? Trước tiên bản thân bạn phải là một người như vậy. Ngoài ra, cũng cần phải tạo cho con một môi trường sống như thế. Một tiến sĩ nhi khoa nổi tiếng người Mỹ từng nói, một đứa trẻ sẽ học về sự tôn trọng và những ứng xử chuẩn mực thông qua việc quan sát cha mẹ mình. Thế nên tôi mới nói, cha mẹ là những người thầy tốt nhất của trẻ. Vai trò làm gương của cha mẹ là vô cùng quan trọng đối với con cái. Muốn dạy con, trước tiên phải tự chỉnh đốn bản thân, nếu bạn muốn con cái sau này sẽ có tương lai thật sáng lạn và hạnh phúc, thì ngay từ bây giờ, bạn hãy bắt đầu chú ý đến những lời nói và hành động của mình, tự tu dưỡng bản thân. Chúng ta phải ghi nhớ từng giây từng phút rằng, con trẻ đang nhìn vào chúng ta và sẽ làm theo chúng ta. Salim.net kính mời quý thính giả đến với nội dung cho con không gian riêng. Phụ huynh Do Thái rất chú trọng việc tạo không gian riêng cho con. Còn các ông bố bà mẹ mà tôi biết thì chỉ muốn lấp đầy mọi không gian có thể. Sau khi mua một căn nhà mới, chúng ta sẽ bắt đầu dọn đồ đạc vào. Và thói quen của chúng ta là lấp đầy mọi không gian trong mỗi phòng. Tôi từng ghé thăm nhà một người hàng xóm. Đồ đạc rất gọn gàng, nhưng không gian thì chật chội đến mức không thể nhét thêm được bất cứ thứ gì nữa. Truyền thống và thói quen của người Do Thái thì lại khác hẳn. Đầu tiên, họ sẽ ưu tiên cho những nhu cầu cấp thiết nhất, như giường, tủ, bàn ghế. Sau đó sẽ mở rộng tiếp sang những đồ đạc khác. Và lần lượt như vậy, con cái cũng có không gian riêng của mình. Thực ra, trong truyền thống của người Á Đông, cũng có quan niệm coi trọng không gian, hay nói cách khác là để lại những khoảng trống. Để lại khoảng trống vốn là một kỹ thuật trong vẽ tranh sơn thủy, nghĩa là để lại những khoảng trống trong tác phẩm, để người xem có thể phát huy trí tưởng tượng của mình. Sau này, thuật pháp này còn được ứng dụng trong tâm lý học, để chỉ rằng trong quá trình giao tiếp hay trao đổi với người khác, nếu chúng ta có thể bớt lại một khoảng trống, một không gian vừa đủ cho đối phương, đồng thời duy trì khoảng cách phù hợp, thì hiệu quả đạt được là ngoài sức tưởng tượng. Khi làm việc gì cũng vậy, cần có một khoảng thời gian gián đoạn để đối phương có thể suy ngẫm một cách kỹ lưỡng. Không gian cũng là một sự vật. Không gian mà chúng ta từng nói có hai tầng ý nghĩa. Một là không gian sinh sống, hai là không gian trong nội tâm chúng ta. Trong cuộc sống, người Do Thái luôn có không gian riêng tư của mình. Ví dụ, thứ sáu thứ bảy là thời gian được pháp luật bảo đảm của người Do Thái. Đó là thời gian để bạn có thể nghỉ ngơi, suy ngẫm, tưởng tượng và tự đối thoại với bản thân. Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ cha, nên ngay từ nhỏ, tôi đã học được cách tự đối thoại với chính mình. Khi con gái tôi còn nhỏ, nó thường xuyên phải ở nhà một mình, nên tôi đã mua rất nhiều búp bê để nó có thể nói chuyện với chúng. Quá trình nói chuyện với búp bê sẽ giúp cho tư duy của nó hoạt bát hơn, và sau đó dần dần sẽ có thể tự đối thoại với chính mình. Khác biệt giữa nói chuyện với búp bê và nói chuyện với chính mình là tuổi tác. Độ tuổi như tôi bây giờ đã có thể tự đối thoại được với chính mình. Còn con trẻ, ban đầu sẽ chỉ có thể nói chuyện với đồ chơi, ví dụ như búp bê, ô tô, máy bay v.v. Tôi cho rằng, người nói chuyện với đồ vật cũng là không gian, vì nếu không có không gian, thì việc đối thoại sẽ không thể nào tiến hành được. Thế nhưng ngày nay, tầm quan trọng của không gian lại bị các ông bố bà mẹ coi nhẹ. Trong mắt họ, không gian lúc nào cũng nhỏ hẹp, và chỉ cần còn một chút không gian là họ tìm đủ cách để lấp đầy. Lấp đầy không gian trong nhà, chiếm dụng không gian chung phía trước cửa, và ngay đến thời gian rảnh của con cũng bị chiếm dụng nốt. Tư tưởng muốn lấp đầy mọi không gian có thể, xét cho cùng cũng là vì tư tưởng tiểu nông của chúng ta còn quá sâu đậm. Do phải trải qua một quãng thời gian dài tách biệt về văn hóa, nên cho đến tận bây giờ, rất nhiều người vẫn chưa thực sự bước được vào thế giới văn minh. Không gian trong mắt chúng ta lúc nào cũng nhỏ hẹp. Chúng ta chiếm dụng mọi khoảng trống, chỉ cần điều đó có lợi cho bản thân, thậm chí có những lúc còn không phải để tranh giành lợi ích gì. Chúng ta làm vậy chỉ vì tâm lý đám đông, tâm lý so bì. Ví dụ thấy con nhà người khác đi học thêm, nếu con mình không đi sẽ bị thua thiệt, nên tìm mọi cách để chiếm dụng quỹ thời gian của con để bắt con đi học thêm hết lớp này đến lớp khác. Thời gian trước, khi tham gia vào một hoạt động, tôi có nói chuyện với một giảng viên âm nhạc. Cô ấy bảo rằng, chị Sarah này, trẻ con bây giờ suy nghĩ phức tạp và xấu xa quá. Một giảng viên âm nhạc, đồng thời cũng là một người mẹ, mà lại nói rằng suy nghĩ của bọn trẻ xấu xa. Thế nên tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau đó cô ấy mới kể cho tôi nghe một câu chuyện. Lần nọ, cô ấy đi đón đứa con gái đang học cấp 2 của mình, thì gặp bạn học của con, cô ấy bèn hỏi, Lam Lam này, dạo này cháu có đi học lớp học thêm nào không? Cô bé kia dõng dạc trả lời, cháu chẳng bao giờ đi học thêm cả, thời gian rảnh mẹ toàn cho cháu chơi, đi học thêm thì chán chết đi được. Hôm đó cô ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng chỉ một tuần sau, khi đưa con gái đến lớp học thêm môn hóa, thì đã thấy cô bé lần trước đang ngồi ngay ngắn trong lớp từ lúc nào. Cô ấy chép miệng thở dài, một đứa trẻ như vậy mà đã biết nói dối, thật là quá nguy hiểm. Tôi nghĩ mục đích cô bé đó nói dối là muốn lừa các bạn khác cũng không đi học thêm. Và nếu có ai đó tin lời cô bé, thì cô bé đã bớt đi được một đối thủ cạnh tranh. Lời nói dối của đứa trẻ đó không đơn giản như việc bạn ăn vụn một quả táo rồi nói là không ăn, mà đó là một lời nói dối có chủ đích, có ý đồ. Trong đầu cô bé đã hình thành nên một suy nghĩ ích kỷ, chỉ biết lợi cho bản thân. Đây là một tư tưởng rất không nên có. Tôi cho rằng điều này chủ yếu là do bọn trẻ chịu ảnh hưởng của cha mẹ chúng. Bây giờ, sự cạnh tranh ngay trong trường học cũng vô cùng khốc liệt. Bạn cùng lớp đố kỵ nhau, nói dối hay khoe khoang cũng chỉ vì muốn vượt lên người khác. Vậy vấn đề chúng ta đang gặp phải trong giáo dục là gì? Đó chính là quá coi trọng điểm số. Hôm qua tôi tình cờ gặp cô bé hàng xóm. Đó là một cô bé khoảng 15-16 tuổi, rất giỏi giang, hiện đang du học bên Mỹ. Trước đây khi chưa sang Mỹ học, mỗi lần gặp tôi trong thang máy, cô bé đều cúi gằm mặt ngại ngùng. Nhưng hôm qua vừa nhìn thấy tôi, cô bé đã tươi cười chào hỏi. Có thể thấy sau khi sang Mỹ, cô bé đã biết cách giao tiếp hơn rất nhiều. Tôi hỏi cô bé có thấy cuộc sống ở Mỹ và Trung Quốc khác nhau không? Cô bé trả lời là khác biệt quá lớn. Tôi hỏi khác biệt lớn như thế nào, thì cô bé bảo rằng, ở Mỹ, cái gì cháu cũng thấy mới mẻ, hơn nữa cuộc sống bên đó rất đơn giản, các bạn chơi với nhau vô tư, không tính toán và rất vui vẻ. Thời tiết cũng ôn hòa nữa, khi ánh mặt trời chiếu rọi lên người, cháu cảm thấy rất ấm áp. Ở Trung Quốc, làm gì có đứa trẻ nào có thời gian mà cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng, cảm nhận sự tốt đẹp của thiên nhiên. Từ đơn giản mà cô bé nói ở đây thật ra được đổi lấy từ việc có không gian riêng. Vì bạn để lại một chút không gian, nên cuộc sống mới trở nên đơn giản. Không phải cứ lấp đầy mọi không gian là cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn. Không gian là một thứ vô hạn, có thể chứa được tất cả mọi thứ. Nhưng khi bạn lấp đầy không gian của con, thì hoặc là chúng sẽ trở thành những cô máy, hoặc là chúng sẽ bằng mọi cách tìm kiếm chút không gian riêng cho mình. Và khi đó, Internet sẽ trở thành không gian riêng của chúng. Mà như chúng ta đã biết, cuộc sống trên mạng là cuộc sống ảo, dễ khiến cho trẻ trở nên tiêu cực và thậm chí là sa ngã phạm tội. Người Israel quan niệm rằng, nếu như nói trời đất là cha mẹ, thì không gian còn được coi là tổ tiên của loài người. Hy vọng các vị phụ huynh có thể cảm nhận được tầm quan trọng của không gian bằng ý nghĩa thực sự của nó. Tác phong trong xã hội hiện đại ngày nay là làm cái gì cũng phải đạt đến mức tuyệt đối. Tiền phải kiếm thật nhiều, không gian phải tận dụng tối đa. Chỉ cần còn một khoảng trống là lập tức có một chiếc xe đổ vào. Chỉ cần còn một khoảng đất trống là lập tức một tòa nhà mọc lên. Chỉ cần thừa ra một khoảng không là lập tức các công trình vi phạm lấn chiếm. Tất cả các khoảng không đang bị chúng ta chiếm dụng. Có thể nói đa phần người Trung Quốc đều không coi trọng không gian. Hay nói cách khác, họ chưa hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của không gian. Chúng ta mua nhà rồi dọn vào trong đó không phải theo phương thức đơn giản nhất, mà bằng phương pháp phức tạp nhất. Như để nói to với mọi người rằng, tôi đã mua căn nhà này đấy. Đây thực chất là một quan niệm sai lầm. Nhưng nếu như dọn dẹp nhà cửa sạch bóng, trên bàn không bày thứ gì, tất cả sách và tài liệu đều nhét vào trong tủ, thì đó cũng là một hành động tiêu cực. Tôi có thói quen đặt những thứ hay dùng đến ở nơi mà tôi có thể dễ dàng lấy được. Thói quen này chẳng mâu thuẫn chút nào với việc có ngăn nắp gọn gàng hay không. Vì vậy chúng ta cũng không nên đóng khung không gian một cách cứng nhắc và tiêu cực. Khi làm việc gì hay cư xử với ai đó, mong bạn hãy bớt lại một chút không gian cho họ và cho chính bản thân mình. Mặc dù điều này nghe có vẻ đi ngược lại với xu thế, làm gì cũng phải làm triệt để của xã hội kinh tế ngày nay. Thật nực cười khi chúng ta đã lấp đầy không gian của mình rồi lại chiếm hữu cả cuộc sống của con cái. Cuộc sống của con cái là thuộc về bản thân chúng, liệu có cần người khác phải nhúng tay vào không? Nếu chúng ta đã vẽ kín trang giấy của trẻ rồi, thì chúng làm sao còn chỗ để tự mình vẽ ra những thứ mình muốn nữa? Về vấn đề này, cách làm của người Do Thái rất đáng để chúng ta học tập. Ví dụ, khi dạy con về sự thành thật, điều các bậc phụ huynh Do Thái chú trọng là bồi dưỡng khả năng tự hối lỗi của con, hơn là việc chỉ biết suốt ngày trách móc, phê bình chúng. Bởi quá trình trưởng thành của con người là một quá trình liên tục phạm sai lầm và không ngừng cải thiện bản thân. Ai cũng từng mắc phải lỗi lầm này hay lỗi lầm khác. Nhưng nếu biết tổng kết và đúc rút kinh nghiệm thì bạn sẽ học được những điều không thể học được ở bất kỳ đâu. Những nhà sư phạm Do Thái thường khuyến cáo mọi người rằng, đừng bao giờ đem sự tức giận hay trách móc đổ lên đầu con cái. cũng đừng nên dạy bạo con khi bản thân đang mất bình tĩnh, vì như vậy sẽ rất dễ mất kiểm soát, dẫn đến việc đánh mắng chúng, và như vậy sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn tiêu cực, vì giáo dục sẽ đem đến kết quả không như mong đợi. Ai cũng đã từng nói dối, nhiều khi trẻ nói dối cũng chỉ là một hành động trốn tránh bản năng. Trong đầu chúng nghĩ rằng, nếu nói như vậy sẽ không bị cha mẹ trách mắng, chứ không hề nói dối có chủ định. Do đó, các bậc phụ huynh không nên trách mắng con, nhưng phải thể hiện rõ thái độ của mình, để từ đó trẻ có không gian tự sửa chữa và điều chỉnh hành vi của mình. Người Do Thái tin rằng, để lại cho trẻ một chút không gian và quan tâm giúp đỡ một cách đúng mực, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ như ta mong muốn. Của công việc rửa xe. Sau 3 năm phục vụ trong quân ngũ, tôi kết tường dị hoa đã trưởng thành lên nhiều, sẽ nỗ lực gửi hồ sơ đi khắp nơi tìm việc làm. Nhưng không ngờ sau khi về nhà, dị hoa vẫn cứ giam mình trong phòng, xem đi xem lại những đĩa phim kiếm hiệp. Thi thoảng đến tối, nó mới xuống nhà xem tivi. Theo tôi nghĩ có lẽ thằng bé đang cảm thấy mông lung, không biết là nó đang nghĩ gì. Lúc mở cửa phòng dị hoa, tôi thấy nó đang nằm dài trên giường xem phim. Đến bữa ăn gọi nó xuống, nó cũng không xuống, đến khi mọi người đã ăn xong rồi, mới thấy nó lọ mọ xuống bếp. Tại sao, sau khi xuất ngũ trở về, một thanh niên đang khỏe mạnh yêu đời, bỗng trở thành một đứa trốn tránh cuộc sống thực tại, không chịu bước chân ra khỏi nhà như vậy? Một thanh niên 21 tuổi tại sao lại có thể như thế này được chứ? Dùng ngôn ngữ hiện nay thì đó chính là một kẻ ăn bám. Dĩ hoa không ra ngoài, cũng không muốn nói chuyện với người khác. Hỏi nó cái gì nó cũng chỉ trả lời qua quýt cho xong. Những biểu hiện này khiến tôi rất buồn phiền. Nhưng là một người mẹ, tôi không thể dùng lời nói để mỉa mai hay trách mắng nó. Bản thân tôi cũng trầm tư vài tuần liền, chỉ hy vọng tìm được cách để giúp dĩ hoa bước ra khỏi sự mông lung này. Một hôm, tôi ra ngoài và đi qua một điểm tập kết xe, thấy có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đang rửa xe, cười nói rôm rã. Trong số đó có những đứa là người bản địa, cũng có những thanh niên đến từ Ả Rập, nhưng nói chung là chúng đều rất vui vẻ phấn chấn. Lúc đó, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, hay là bảo dì Hoa đi rửa xe nhỉ? Tôi nghĩ rằng, việc rửa xe sẽ giúp dì Hoa hiểu về xã hội này hơn. Trước kia nó đã từng làm nem, chỉ có điều rất ít khi nó đem nem đi bán. Nó không có khả năng giao tiếp tốt với người lạ, giống như đứa con trai thứ hai của tôi. Về nhà, tôi bắt đầu làm công tác tư tưởng cho dĩ hoa, động viên nó ra ngoài rửa xe. Vừa nghe tôi nói xong, nó đã đáp lại. Cái gì cơ ạ? Con không đi đâu. Con vừa xuất ngũ, sao có thể đi rửa xe được cơ chứ? Vì chúng tôi nảy ra cuộc tranh luận khá lớn, dĩ hoa kiên quyết không chịu nghe lời. Cuối cùng tôi nói, con đã 21 tuổi rồi, không thể cứ ở nhà ăn không ngồi rồi như thế. Ít nhất thì con cũng phải trả tiền ăn cho mẹ chứ. Thời gian là vàng bạc, mỗi giây mỗi phút không làm việc là con đang lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc. Con không chịu đi nộp hồ sơ, không chịu đi tìm việc, cũng chẳng làm được việc gì trong khả năng của mình, để hôm nay cái nhà này có cơm ăn. Cuộc sống này luôn cần đến tiền, con có thể ngày nào cũng xem phim kiếm hiệp của con, nhưng điều đó thật vô nghĩa. Nếu như con đang học tập để nâng cao trình độ, thì mẹ còn chấp nhận được, chứ đằng này con đang tiêu khiển và giết thời gian một cách vô ích. Chúng tôi cứ tranh luận như thế trong 2-3 ngày liền. Tôi đem những đĩa phim của nó vứt vào thùng rác, nó lại đi xuống nhặt lên. Tôi phát hiện ra rằng, những cuộc tranh luận như vậy cũng đã có chút tác động đến dị hoa. Vậy là đến ngày thứ ba, tôi lên mở cửa phòng dĩ hoa và nói với nó rằng, dĩ hoa, con đi đi rửa xe đi. Đây cũng là một yêu cầu của mẹ với con, con nhất định phải tiếp xúc với xã hội này. Rửa xe mặc dù là việc nhỏ, nhưng trong quá trình đó, con cũng có thể để ý xem có đồ gì còn sót lại trên xe không, có linh kiện nào hỏng hóc không, mỗi công việc đều có ý nghĩa đặc biệt của nó. Cuối cùng Dĩ Hoa cũng đồng ý, ngày nào nó cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi rửa xe. Lúc về nhà mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút không vui từ nó. Thấy con buồn bã không vui, tôi tranh thủ thời gian nói chuyện với con. Con trai, bây giờ chúng ta ở Israel không phải chỉ là tạm bợ nữa, mà là trở về với quê hương đích thực của mình. Các con phải tự khiến mình trở nên kiên cường, mạnh mẽ bằng sức lao động của chính mình. Bất kể việc gì, miễn là lao động thì đều là vinh quang. Chỉ cần con đủ mạnh mẽ, thì dù có làm việc gì chăng nữa, con cũng không bao giờ cảm thấy mất mặt. Mà ngược lại, sẽ học được rất nhiều điều. Dù con làm việc ở đâu, thì cũng đều phải trải qua một quá trình. Đó là quá trình tự đối thoại với bản thân, tự gột rửa tâm hồn mình. Nếu con có thể chiến thắng chính mình, thì chẳng còn điều gì đáng sợ nữa cả. Sự giáo dục của người Israel và người Trung Quốc khác nhau ở chỗ. Các bậc cha mẹ Israel tuyệt đối không bao giờ gây áp lực cho con trong việc học hành, nhưng họ lại gây áp lực cho con về mặt phẩm chất đạo đức. Họ thường không có quá nhiều ý kiến về việc học hành của con, không như các vị phụ huynh Trung Quốc, lúc nào cũng nói những câu đại loại như con mà không học hành cẩn thận thi trượt đại học thì chỉ có nước về làm ruộng thôi. Không chịu khó học thì sau này chỉ có đi quét rác thôi. Tôi cho rằng những ví dụ đó không tốt chút nào. Làm ruộng thì sao, quét rác thì sao? Chẳng phải người xưa đã từng nói, tam bách lục thập hành, hành hành xuất trạng nguyên hay sao? Chú thích, 360 nghề, nghề nào cũng có người kiệt xuất. Hay chú thích, với tư tưởng như vậy, tôi kiên quyết bắt con phải đi rửa xe. Trong khoảng thời gian đó, có mấy lần tôi cũng bí mật đến ngó qua. Mấy ngày đầu, Dĩ Hoa lúc nào cũng ủ rũ, về đến nhà cũng chẳng nói lời nào. Nhưng vài ngày sau, tâm trạng nó tốt hơn lên một chút, vài ngày sau lại tốt lên một chút nữa. Một tháng sau, tôi nhận được thư mời phỏng vấn của Bộ Lao động Israel gửi cho Dĩ Hoa. Tôi giấu nó đi, đợi Dĩ Hoa về rồi hỏi xem nó cảm thấy công việc rửa xe thế nào, thì nó trả lời rằng thấy rất tốt và rất vui vẻ. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, vì trong quá trình làm việc đó, nó đã biết lao động là vinh quang, đã biết công việc không phân sang hèn, và biết mỗi đồng tiền kiếm được nhờ lao động đều đáng trân trọng. Chính bản thân Dĩ Hoa cũng đã nói rằng công việc rửa xe đã gột rửa tâm hồn nó. Một đứa trẻ cần phải được xây dựng quan niệm đúng đắn về lao động, vì chỉ khi yêu lao động, chúng mới biết nâng niu và trân trọng những thứ mình có được. Một người yêu lao động chắc chắn sẽ là người có trách nhiệm với xã hội. Chỉ khi hiểu được rằng lao động sẽ mang lại của cải, thì chúng ta mới có thể tạo ra càng nhiều của cải vật chất. Cảm ơn ánh sáng của lao động đã sưởi ấm tâm hồn Dĩ Hoa. Cảm ơn công việc rửa xe đã rửa sạch hư vinh của Dĩ Hoa, giúp nó hình thành nên quan niệm đúng đắn về lao động. Tôi tin rằng, sau này dù làm việc ở đâu, Dĩ Hoa đều có thể hào hứng và nghiêm túc thực hiện. Khi chúng ta dạy bảo con, mỗi một điều dù là nhỏ nhặt đến mấy, cũng cần dụng tâm, chứ không thể tự dưng mà có. Đương nhiên, trẻ vẫn có thể trưởng thành theo cách tự nhiên, nhưng với thân phận là những người cha, người mẹ, trách nhiệm của chúng ta là phải định hướng để con có những quan niệm đúng đắn về lao động, về giá trị của cuộc sống. Lúc trẻ còn nhỏ, chúng ta chỉ cần cho chúng ăn, cho chúng mặc. Nhưng khi con bắt đầu lớn lên, chúng ta còn phải cung cấp cả những tư tưởng đúng đắn cho chúng. Có một thực tế là hiện nay, rất nhiều phụ huynh thường thích so sánh con mình với con nhà người ta. Sau khi tốt nghiệp đại học, con bắt đầu đi phỏng vấn xin việc, thì có những bậc cha mẹ lại giãy nảy lên. 2.000 tệ, ít thế thôi sao, không đi. 3.000 tệ, không đi, thà ở nhà chơi còn hơn. Và như vậy, vô hình trung chúng ta đã đem tiền bạc ra để cân đo giá trị của lao động. Đương nhiên, khi con tốt nghiệp ra trường, cha mẹ muốn con sẽ có mức lương tốt là điều dễ hiểu. vì dù sao, chúng ta cũng đã bỏ ra không ít tiền củ và sức lực để nuôi nấng con được như ngày hôm nay. Nhưng chúng ta có từng nghĩ rằng, nuôi con học đại học không những chỉ vì bản thân mình, bản thân con, mà còn để nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước. 2.000 hay 3.000 tệ thì cũng chỉ là sự khởi đầu, tại sao không thể chấp nhận được? Về điểm này, suy nghĩ của người Do Thái có sự khác biệt rất lớn. Họ quan niệm rằng tiền kiếm được nhờ sự lao động đều là trong sạch và rất đáng trân trọng. Số tiền kiếm được nhiều hay ít chẳng liên quan gì đến học vấn cả. Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đại học vẫn có thể đi lấy xe tải thuê. Trường đại học chỉ là một cấp độ của giáo dục, còn cấp độ của tư tưởng và nhân cách thì chẳng liên quan gì đến tiền lương cả. Chúng ta lại mắc phải một sai lầm nữa, đó là cho rằng mình đã tốt nghiệp đại học thì mức lương phải đạt đến mức độ nào đó thì mới chấp nhận làm. Chính vì thế hiện tượng sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng thất nghiệp ngày càng nhiều. Nếu chúng ta coi sinh viên đại học cũng là một người lao động bình thường thì đã không nảy sinh nhiều rắc rối đến thế. Một người yêu lao động là một người có tinh thần trách nhiệm. Một người chỉ biết nói ngoài miệng rằng mình rất tài giỏi, rất có tinh thần trách nhiệm nhưng lại không chịu lao động, thì đó chỉ là giả tạo mà thôi. Ngay khi trẻ còn nhỏ, chúng ta cần giúp trẻ hình thành quan niệm về lao động. Đừng chỉ bắt trẻ phải học quá nhiều, hay để trẻ làm những công việc đơn giản như rửa bát, quét nhà, giặt quần áo v.v. Ví dụ như nhà tôi, đến việc lau tường cũng là bọn trẻ tự làm, không phải vì chúng tôi không có tiền thuê người, mà vì tôi muốn tạo không khí lao động trong gia đình. Tôi gọi bối bối cháu nội mình đến rồi dành chút thời gian để làm cho bối bối một chiếc than nhỏ, còn chuẩn bị cả mũ và quần áo để bối bối giúp tôi lau tường. Sau khi hoàn thành, tôi cho bối bối một chút tiền, vì nếu thuê người làm thì tôi cũng phải trả công. Nó đã bỏ sức lao động của mình ra thì cũng xứng đáng nhận được phần thưởng tương xứng. Trong cuộc sống thường ngày, tôi thường xuyên tạo ra không khí lao động trong gia đình, tạo cơ hội để con cháu lao động, để chúng sớm hình thành quan niệm đúng đắn về lao động. Bây giờ, dù chúng tôi không còn ở Israel, cũng không phải làm nem bán kiếm tiền nữa, nhưng phẩm chất coi trọng lao động vẫn không hề mất đi. Cội rễ của hạnh phúc là gì? Đó chính là lao động. Lao động, ngoài việc tạo ra giá trị cho xã hội, nó còn giúp bồi đắp và tưới mát tâm hồn chúng ta. Tổng thống Mỹ Lincoln từng nói, khi chúng ta đau khổ, lao động chính là liệu thuốc tốt nhất. Không lao động thì sẽ không nhận được niềm vui do nó mang lại, và cũng chẳng thể có được một cuộc đời hạnh phúc. Nếu chúng ta mong muốn con cái sau này sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc, thì hãy giúp con hình thành quan niệm đúng đắn về lao động. Hãy để trẻ biết rằng, lao động là vinh quang, mọi công việc đều không phân sang hèn. Quý vị và các bạn thân mến, chương Cha mẹ tốt mới nuôi dạy con cái tốt đến đây xin được kết thúc. Sao Điểm Nói chấm nét, cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân.